Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay như thường lệ có ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Đăng Trình.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã nói với quý vị một số lỗi dễ mắc phải khi mà mình làm hồ sơ khai thuế. Tuần này thì sẽ nói về việc phải chỉnh sửa hồ sơ khai thuế cũ như thế nào nếu mà cần thiết. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, trước khi mà mình đi vào chủ đề của ngày hôm nay, thì gần đây hệ thống Single Touch Payroll có cập nhật gì hay không vậy anh?
Về cái phần mà Single Touch Payroll á, như chúng ta biết á, đây là một cái báo cáo mà sở thuế họ bắt buộc là yêu cầu những cái chủ nhân, là trước đây á, là những cái chủ nhân lớn là phải báo cáo lương bổng hàng tuần, hoặc là hàng là mỗi khi mà trả lương cho nhân viên á, là mình phải báo cáo cho sở thuế, chứ không như trước đây á, hồi xưa đó là mình cứ khai rồi bắt đầu tới cuối năm á, là mình bỏ vào cái tờ BAS của mình mỗi 3 tháng là trả bao nhiêu, và cuối năm á, thì mình làm cái payment summary và gửi ra và gửi cho sở thuế để mà đối chiếu. Nhưng mà luật nó đã thay đổi, và trong cái năm 19-20 bắt đầu á, là đưa ra cái hệ thống là Single Touch Payroll. Thì cái hệ thống đó đó lúc đầu á, là yêu cầu chúng ta nộp những cái phần đó mà thôi, nhưng mà sau này đó là nó tăng lên là cho những cái người mà nhỏ, những cái nơi nhỏ đó là bắt buộc là cũng phải báo cáo cái lương bổng nếu mà trả cho nhân viên mà không phải là trong gia đình của mình, mà trả đó là mỗi lần mà trả lương là chúng ta phải nộp cái báo cáo cho sở thuế luôn. Do đó là có những người nói là nhiều khi mình chỉ trả tiền người ta một hai lần và mình không có lấy cái hồ sơ thuế, hoặc là mình không có lấy cái số hồ sơ của người ta, hoặc ta không có ký, thì cái đó là mình thiệt thòi. Tại vì là mình không báo cáo, tức là mình sẽ không có giấy tờ để báo cáo, thì là mình không có được khai khấu trừ thuế đồ này nọ nữa. Tức là cũng như là mình coi đi, mình trả tiền mặt người ta mà không có giấy tờ, tức là cái số tiền đó mình sẽ không được khai được khấu trừ thuế, và mình phải bị đóng thuế cao hơn thôi. Do đó là cẩn thận là khi mà chúng ta mướn người đó là mình phải có giấy tờ của người ta, tức là người ta phải điền vào cái CFN Declaration, tức là cái báo cáo lương bổng để mà mình mới báo cáo được. Cái thứ hai đó là cái mà những cái chi tiết mà báo cáo trước đây là mình phải nộp, khi người ta phải điền vào cái TFN Declaration và khi đó mình phải nộp lên cho sở thuế đồ này nọ, thì cái sự nới lỏng này, nới đưa ra cái Single Touch này đó, sau này đó là họ nói là không cần những cái chi tiết đó nữa, tại vì khi mà mình báo cáo người ta điền cho mình thì mình giữ lại cái đó và mình không cần phải nộp lên cho sở thuế nữa, mà mình có thể mình qua mạng, qua cái software để mà làm. Do đó là những cái chủ nhân mà thường là có mướn người là bây giờ là bắt buộc là phải xài một cái software, tức là một cái phần mềm du liệu để mà báo cáo lương bổng đồ này nọ. Thì đây, lúc này đó là họ yêu cầu là từ 1 tháng 3 tháng 1 năm 22 đó là nó gọi là cái phase 2, tức là cái là nó thêm nữa, là tức là mình không phải mà gửi cái mà TFN Declaration đó, là như cái đó và những cái chi tiết khác là nó có nằm trong cái hệ thống đó, nó đơn giản dễ dàng hơn, nhưng mà mình phải tiếp tục để mà mình báo cáo và có những cái yêu cầu thêm đó, thì là cái mình phải báo cáo cho sở thuế đầy đủ hơn về cái lương bổng hoặc là những cái tiền mà khi người ta nghỉ việc đồ vân vân, thì đó là mình phải báo cáo. Đó là cái mà Single Touch Payroll, là tức là một cái hệ thống mà để mà báo cáo lương bổng của nhân viên với sở thuế, là chúng ta phải làm là thường xuyên. Đó là cái mà nó quan trọng cái phần đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Bây giờ thì mình tới chủ đề ngày hôm nay. Một số người khi mà lần đầu tiếp xúc với cái hệ thống thuế của Úc thì có thể là sẽ khá lạ lẫm về cái khái niệm Medicare levy và Medicare levy surcharge nữa, nhất là khi người đó chưa phải là công dân hay là thường trú nhân. Vậy thì nếu mà lỡ mình khai sai cái lỗi này trong những cái tờ khai thuế cũ trước đó, chẳng hạn như là 2-3 năm trước, thì mình có sửa được không anh?
Cái phần mà nó gọi là Medicare levy á, tức là chúng tôi tạm dịch đó là lệ phí Medicare, là tức là cái mà chính phủ qua cái hệ thống sở thuế đó là thu những cái tiền này qua cái cho tất cả công dân Úc là phải bắt buộc là phải đóng cái tiền, nó gọi là Medicare levy, là hiện tại bây giờ là 2% trên cái số tiền mà thu nhập của chúng ta, mà cái đó là cái lợi tức của chúng ta, tức là sau khi mà khấu trừ thuế và nó là taxable income á, là 2% của cái thu nhập của mình, thì là mình phải đóng cái Medicare levy này. Tuy nhiên có một số những cái trường hợp mà nó được miễn hoặc là nó được giảm, là đó là những cái mà nó gọi là cũng như là ngoại lệ trong cái trường hợp đó đó. Là cái thứ nhất á, là những người mà có cái thu nhập thấp thì là, hoặc là gia đình cái thu nhập của gia đình thấp thì có thể á, là mình phải xin để mà miễn giảm. Thì trong cái hệ thống, trong cái hồ sơ thuế của chúng ta, khi mà chúng ta khai đó thì nó có một cái phần để mà mình tích vào đó để mà mình xin được giảm hoặc là bớt lại cái tiền Medicare levy cho nếu mà mình đủ tiêu chuẩn. Một trong những cái mà được miễn là những người thí dụ như du học sinh hoặc là những người qua đây mà không có dùng cái hệ thống Medicare của nước Úc, tức là Medicare không có cái thẻ Medicare, và đó là những cái mà mình có thể mình được hưởng cái là sẽ không được phải đóng cái thẻ Medicare. Thì nếu mà mình không điền đúng hoặc là mình quên á thì là cái Medicare nó tự động nó tính, mà tại vì khi mà sở thuế họ thẩm định cái thuế của chúng ta đó là họ dựa theo cái hồ sơ thuế mà chúng ta khai, thì trong đó nếu mà chúng ta không có tích cái nơi mà để là miễn Medicare hoặc là miễn lệ phí Medicare hoặc là giảm cái lệ phí Medicare đó thì đó là mình sẽ bị thiệt thòi trong cái phần đó. Nếu mà còn nếu không là tự động họ sẽ tính ra dựa theo cái lợi tức của mình thôi, là họ tính là 2% trên phần đó. Nếu mà mình quên tích mà bây giờ á, mình muốn mà điều chỉnh lại thì mình có thể mình điều chỉnh lại được. Tuy nhiên nó có cái mức giới hạn, tức là cái tối đa, là cái thời gian tối đa là mình có thể mình xin điều chỉnh lại, và trong đó là chỉ trong vòng 2 năm mà thôi, tức là trong vòng 2 năm từ ngày mà họ đưa ra cái giấy mà thẩm định thuế, tức là cái notice assessment đó, thì đó là mình được 2 năm. Nếu mà mình quá cái thời hạn đó thì rất tiếc là mình sẽ không được điều chỉnh lại. Hồ sơ của mình chỉ được điều chỉnh là trong cái thời gian mà quy định đó thôi.
Dạ vâng ạ. Bây giờ là một cái trường hợp khác, nếu mà một người tự nhiên nhớ nhớ ra là năm ngoái mình quên xin khấu trừ thuế một món đồ hay là một khoản chi phí nào đó, nhưng mà họ cảm thấy là nếu mà có một món đó thôi thì sửa đổi nó phiền phức quá. Bây giờ họ khai cái khoản khấu trừ thuế đó trong năm nay thì có được hay không ạ?
Nếu mà nói theo luật pháp thì luật thuế thì là cái năm nào là mình phải khai trong năm đó. Nếu mà mình để qua năm sau á, tại vì á, mình nên nhớ là cái mức thuế của hàng năm nó khác nhau. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là cái mức thuế của mình á, là cái mức cũng như là theo cái thang mức thang thuế thang cái mức thang của thuế. Do đó là năm nào là có thể là nó thay đổi, tại vì nếu mà mình dồn qua năm tới nữa đó thì có thể là cái mình có lợi trong phần đó. Do đó là họ yêu cầu chúng ta là năm nào là chúng ta phải làm năm đó, mình phải khai cho năm đó. Còn nếu không thì mình, nếu mà mình quên khai thì là mình phải điều chỉnh lại cái hồ sơ cũ của chúng ta trong cái năm đó mà thôi. Và cái đó là cái thời gian mà nó khác nhau là như vậy. Cái đó đó là cái mà nó trên phần phần mà nó khác nhau là trong đó.
Dạ vâng ạ. Và một cái hồ sơ thuế á, thì mình có thể xin sửa gọi là amendment được bao nhiêu lần vậy anh?
Không có cái nhất định là cái bao nhiêu lần là chúng ta phải làm, nhưng mà chúng ta nên nhớ là mỗi lần làm như vậy đó là đó là một cái mà nếu mà mình giờ mình cứ điều chỉnh hoài, mình sửa đổi hoài đó thì dễ dàng là cũng như là sở thuế họ sẽ có, khi mà cái hệ thống máy mà computer mà nó cứ chạy mà qua cái hồ sơ này mà nó cứ chạy qua nó chạy lại chạy ngược điều chỉnh hoài thì đó là một cái mà có thể là dễ dàng cho sở thuế họ xem lại coi hồ sơ của chúng ta có bị trục trặc hoặc là có cái gì không mà mình sửa như vậy. Do đó là mình cũng phải cẩn thận, tức là mình có thể mình điều chỉnh lúc nào trong cái thời hạn quyết là 2 năm đó thôi, là mình có thể mình điều chỉnh lúc nào cũng được. Nhưng mà mình nên cẩn thận là khi mà mình điều chỉnh thì cố gắng mình điều chỉnh một lần thôi, chứ mình điều chỉnh nhiều lần quá thì nó cũng không có tốt cho mình. Tại vì dĩ nhiên là khi mà làm như vậy là sẽ đưa cho một cái chú ý cho sở thuế mà thôi. Và nếu mà mình cứ sửa hoài, và nên nhớ là mình có 2 năm để mà mình làm những cái việc đó. Nhưng mà nếu mà mình đã nộp rồi mà 2 năm sau mà có những cái mà nó chạy lọt á, thì đó là tiếp tục. Còn nếu mà mình cứ điều chỉnh á, thì mỗi lần điều chỉnh thì là nó sẽ tính là 2 năm từ cái ngày đó trở về sau nữa.
Và thường là mỗi lần mà mình xin sửa cái hồ sơ khai thuế như vậy á, thì sở thuế sẽ xử lý trong bao lâu vậy anh?
Thông thường á, tại vì bây giờ là hệ thống thì họ làm việc cũng lẹ lắm, do đó là trong vòng có thể là 10 ngày hoặc là 2 tuần lễ là có thể là họ đã giải quyết được cái hồ sơ đó. Tại vì hệ thống qua cái mạng nó gọi là self assessment, tức là mình tự thẩm định lấy đó. Do đó là ngoại trừ là nếu mà có những cái trường hợp gì mà sở thuế họ nghi ngờ hoặc là có những cái gì mà nó flagging á, thì bắt đầu á, là sở thuế mới chậm lại trong đó để mà có người sẽ kiểm soát lại, kiểm tra lại và làm lại. Còn thông thường á, là khoảng 2 tuần là cái hồ sơ đó nó cũng sẽ được, nó dễ dàng trong cái phần đó đó. Xin hồi nãy đăng trình có nói về cái vụ mà Medicare đó, levy đồ á, mình quên một cái phần là có một cái nữa nó gọi là cái Medicare levy surcharge, tức là cái lệ phí phụ thêm vào cái Medicare levy. Thì hồi nãy mình nói là chỉ có Medicare levy là tổng hợp cho tất cả những người nào mà ở nước Úc này thôi, nhưng mà có một cái nữa nó gọi là phụ trội, là cái Medicare levy surcharge này nó áp dụng cho những người nào mà có thu nhập tương đối cao là mà không có bảo hiểm tư, tức là không có cái private health insurance đó, là phải đóng thêm cái tiền mà nó gọi là Medicare levy surcharge, là nó từ 1 tới 1.5% tùy theo cái thu nhập của chúng ta. Nhưng mà cái mức thu nhập tối thiểu cho một người á, là 90.000, là cái đó là cái mà nó là nếu mà mình có thu nhập mà từ 90.000 trở lên mà mình không có cái private health insurance thì là có thể là mình sẽ bị đóng thuế. Đó là cho những người nào nó gọi là còn độc thân hoặc là quả phụ còn độc thân. Còn nếu mà những người nào mà có gia đình thì là 180.000 cho cái thu nhập của gia đình để mà tính cái đó. Nhưng mà cái Medicare levy surcharge này không phải là chỉ tính theo cái thu nhập của mình mà thôi, mà nó còn bao gồm những cái mà cũng như là phụ bổng đồ của công ty có thể là cho chúng ta, tức là total reportable fringe benefits. Đó là những cái mà đó là họ sẽ tính cộng lại với nhau để mà tính ra cái phần mà Medicare levy surcharge này. Do đó là Medicare levy là cái lệ phí là cho tất cả công dân Úc mà nếu mà có cái thu nhập trên cái mức ấn định là khoảng 20 mấy ngàn, còn Medicare levy surcharge là cho những người nào mà thu nhập trên 90.000 mà không có bảo hiểm tư thì phải đóng thêm cái phần đó là từ 1% tới 1.5%.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý khán giả của SBS không ạ?
Thì thưa quý vị, thì trong những cái đợt trước, lần trước á, mình có nhắc tới là cũng như là sở thuế họ khuyên chúng ta là khoan đừng gấp mà để mà khai cái hồ sơ thuế sớm quá, tại vì khai sớm quá nhiều khi những cái review nó chưa có đầy đủ, do đó là có thể là mình khai không đúng thì đó lúc đó là mình phải phải có thể là sở thuế họ sẽ kiểm tra tới hồ sơ của chúng ta, hoặc là đó là tự động họ sẽ điều chỉnh lại. Nhưng mà cái điều chỉnh tự động thì nó dễ dàng, nhưng mà nếu mà họ phải dừng lại để mà họ yêu cầu chúng ta chứng minh được những cái phần đó hoặc là những cái mà chúng ta thiếu sót trong đó, thì không những là họ chỉ coi vào cái mục đó mà thôi, mà những cái khác trong cái hồ sơ của chúng ta thì họ cũng sẽ kiểm chứng lại coi là những cái mà mình khai trúng hay không nữa. Do đó là họ khuyên là sau khoảng đầu tháng 8 trở đi mình đã khai thuế, mặc dù á là thuế là bắt đầu là mình có thể khai được từ 1 tây tháng 7, thì mới đây Sở Thuế họ có đưa ra một cái bản tin là trong đó họ nói là trong cái thời gian đầu đó đó là trong cái tháng tháng 7 đó là có tất cả là 4,5 triệu cái hồ sơ đã nộp trước cái thời hạn đó nữa, trong cái thời hạn đó tức là sớm hơn mà cái ngày mà Sở Thuế khuyên, thì trong cái số mà đó đó là có 12.000 cái hồ sơ tức là khoảng 4% á là phải điều chỉnh lại, thì 12.000 cái hồ sơ đó là Sở Thuế phải phải kiểm chứng lại, và ngoài ra đó là có 170.000 cái hồ sơ á là Sở Thuế tự động họ 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 điều chỉnh và họ gửi ra chúng ta. Do đó là chúng ta thấy đó là cái thứ nhất là tại vì cái hồ sơ cái những cái chi tiết đó, nó chưa có được hoàn hảo lắm, do đó nếu mà mình làm sớm quá thì cái nguy cơ cái thứ nhất là 170.000 mà qua cái là 4 chấm mấy, tức là nó cũng cái con số nó cũng khá lớn khá nhiều mà những người mà phải nhận được cái thư thứ hai báo cáo là mình đã khai thiếu cái này cái nọ, còn trong đó đó là 12.000 đó là phải bị kiểm tra lại nữa. Do đó là mình chúng ta nên nhớ là khi mà tại vì Sở Thuế họ báo cho chúng ta biết tức là phải có cái lý do chính đáng để mà họ mới nói là trong cái thời gian đó là mình khoan hả, mình từ từ mình đã khai thuế, ngoại trừ là dĩ nhiên có những cái trường hợp á, là mình phải cần cũng như là cho Centrelink hoặc là cho này nọ mà mình bảo đảm chắc chắn là cái số tiền của mình á là nó đúng theo cái cũng như dựa theo payslip hoặc là dựa theo gì đó đúng thì đó là mình có thể làm thôi, còn không thì đó mình nên đợi 1 2 tuần là như vậy. Thì đó là một cái mà mình phải cẩn thận cho những năm sau thôi, chứ năm nay là nó cũng đã qua rồi.
Dạ vâng ạ. À, một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Đăng Trình và xin kính chào quý khán thính giả của SBS và hẹn lần tới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.